chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đang tạm giữ Mai Đức Hiếu, sinh năm 2000, trú tại thôn Quang Trung, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.
Liên tiếp xử lý các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã triệu tập Phạm Đại Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm cùng 6 đối tượng tham gia đánh bạc để điều tra làm rõ. Thượng tá Phạm Xuân Công, trưởng Công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Hương Khê đã triệu tập 7 đối tượng tham gia đánh bạc, trong đó có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm để làm rõ vụ việc. Cũng theo Thượng tá Công, kết quả điều tra bước đầu cho thấy có việc các đối tượng tụ tập đánh bạc, trong đó có ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm. Thời gian đánh bạc được xác định là trong tháng 4 năm 2020. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh ông Phạm Đại Dũng, Chủ tịch xã Hương Lâm tham gia đánh bài cùng một số người dân. Trên chiếu bạc có xuất hiện những tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng. Ngay sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh. Ngày 21 tháng 4, ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Phạm Đại Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Lâm thời hạn 10 ngày kể từ ngày 21 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2020 để làm rõ thông tin ông Dũng tham gia đánh bạc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội đang tạm giữ Mai Đức Hiếu, sinh năm 2000, trú tại thôn Quang Trung, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả. Trước đó, ngày 14 tháng 4, Công an xã Phương Trung, huyện Thanh Oai nhận được tin báo của chị Lê Thị Mây, sinh năm 1991, nhân viên bưu điện huyện Thanh Oai, về việc Mai Đức Hiếu dùng tiền giả trong quá trình nhận bưu phẩm. Cụ thể, khi nhận hàng, Hiếu đã đưa cho chị Mây số tiền 3,1 triệu đồng, trong đó có 6 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng là tiền giả. Qua điều tra xác minh, Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Đức Hiếu. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận trước đó đã lên mạng xã hội Facebook đặt mua 10 triệu đồng tiền giả với giá 3 triệu đồng của một người không quen biết. Khi nhận bưu phẩm, Hiếu đã sử dụng số tiền này đưa cho nhân viên giao hàng thuộc bưu điện huyện Thanh Oai. Công an huyện Thanh Oai đã chuyển hồ sơ cùng tang vật của vụ việc đến phòng an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, liên tục nhiều vụ án vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đã được tòa án các địa phương đưa ra xét xử với hình phạt nghiêm khắc. Việc làm này của ngành tòa án nói riêng và các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân cũng như ý thức phòng chống dịch bệnh hiện nay. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Sáng 10 tháng 4 vừa qua, Tòa án dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử vụ án chống người thi hành công vụ, tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh 9 tháng tù giam. Đây là vụ án đầu tiên liên quan đến COVID-19 được đưa ra xét xử. Trước đó, cán bộ chốt kiểm dịch nhắc nhở Đào Xuân Anh đeo khẩu trang, nhưng Đào Xuân Anh không chấp hành và xúc phạm, dùng mũ cối hành hung người làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Sau phiên tòa này, Tòa án quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Tòa án thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Tòa án thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo có những hành vi vi phạm các quy định về giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, đe dọa hành hung cán bộ phòng chống dịch. Ông Nguyễn Mạnh Thảo, trưởng ban kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam bình luận, trong khi cả nước tập trung cho phòng chống dịch, các cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng thủ tục tố tụng rút gọn để xử lý các đối tượng coi thường pháp luật trong phòng chống dịch là rất đáng hoan nghênh.
khi mà có đại dịch như thế mà nó xảy ra những cái việc các cái đối tượng có thể là người dân hoặc là gì đấy có cái vi phạm theo cái quy định về phòng chống dịch ấy, thì người ta phải làm nhanh để những gương cho những khác phải thực hiện theo. Quán xét xử như vậy thì nhằm tuyên truyền cho tất cả các cái đối tượng và người dân phải thực hiện nghiêm túc cái sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và các cái quy định của địa phương. Mọi người dân mà thấy rằng là chống đối chỉ thị thứ 15-16 của Thủ tướng ấy, thì nó sẽ dẫn thì pháp luật sẽ trừng trị.
Hoạt động xét xử của tòa án các địa phương đối với các vụ án liên quan đến quy định phòng chống dịch COVID-19 theo thủ tục rút gọn, đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Thẩm phán Tòa dân tối cao đã thể hiện rõ quyết tâm của hệ thống tòa nói riêng, các cơ quan bảo vệ pháp luật nói chung trong thực thi nhiệm vụ, góp phần to lớn vào công cuộc phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự. Luật sư Nguyễn Trung Đức, Hội luật gia thành phố Hà Nội cho rằng, việc xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến dịch bệnh là rất kịp thời, phù hợp thực tiễn, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Việc các cơ quan tư pháp liên tiếp và nhanh chóng khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với các đối tượng vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 là rất đáng hoan nghênh. Với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh này thì đã trừng trị những kẻ coi thường sức khỏe, tính mạng của mình cùng như của những người khác, đưa ra những bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, mà chính việc làm này còn góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, và đấy cũng là cách tuyên truyền pháp luật hiệu quả nhất.
Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng phòng quản lý báo chí, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, nhìn lại các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh và cách xử lý của các cơ quan chức năng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong phòng chống dịch. Qua các phiên tòa này, chuyển đến các cá nhân tổ chức thông điệp, nếu vi phạm pháp luật, chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc.
Toàn các địa phương đã đưa ra xét xử với các hình phạt nghiêm khắc đối với những đối tượng vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19, như việc chống người thi hành công vụ là việc làm kịp thời, được người dân đồng tình ủng hộ. Việc làm này, thứ nhất là thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, thứ hai nữa là nó có tính răn đe, tuyên truyền, giáo dục cá nhân hoặc tổ chức nhận thấy có những cái hành vi vi phạm đến mức độ phải xử lý hình sự, thì đương nhiên các cơ quan chức năng, cơ quan luật pháp sẽ thực thi việc đó. Mong rằng từ kinh nghiệm chỉ đạo và quyết tâm trong dịp này, thời gian tới tất cả các cơ quan tố tụng sẽ xử lý tốt hơn đối với tất cả những cái vi phạm và tội phạm ở các cái lĩnh vực liên quan đến trật tự an toàn xã hội và ý thức tuân thủ pháp luật của công dân cũng được tăng lên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ngành tòa án kịp thời xét xử các vụ án liên quan đến vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã xử lý vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp đưa tin sai sự thật, không đeo khẩu trang nơi công cộng, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Công an các địa phương liên tiếp khởi tố nhiều vụ án với hàng chục bị can để điều tra xử lý hình sự về các hành vi đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ và hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi trong mùa dịch bệnh. Những việc làm kịp thời của các cơ quan bảo vệ pháp luật đã mang lại niềm tin về sự nghiêm minh của pháp luật và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 94 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho thực hiện xử lý nợ không có khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn nội dung Nghị quyết số 94/2019/QH14.
Quyên nghị, điều 1, phạm vi điều chỉnh. Nghị quyết này quy định về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, sau đây gọi chung là xử lý nợ, đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, bao gồm tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan phát sinh trước ngày luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực thi hành. Điều 2. Đối tượng áp dụng. 1. Người nộp thuế nợ tiền thuế thuộc đối tượng được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp quy định tại Điều 4 của nghị quyết này. 2. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người có thẩm quyền xử lý nợ quy định tại nghị quyết này. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan. Điều 3. Nguyên tắc xử lý nợ. 1. Bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, bảo đảm điều kiện, hồ sơ, quy trình, thủ tục và chịu trách nhiệm của cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm công khai, minh bạch, bảo đảm việc thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, giám sát của người dân. 3. Tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi hoặc cố tình chây ì nợ thuế. 4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc khoanh nợ, xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ mà quay lại sản xuất kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh mới, trừ đối tượng quy định tại khoản 6 và khoản 7 điều 4 của nghị quyết này thì phải hủy quyết định khoanh nợ, xóa nợ nếu có và phải thu vào ngân sách nhà nước khoản nợ đã được xóa. Điều 4. Đối tượng được xử lý nợ. Đối tượng được xử lý nợ là người nộp thuế, nợ tiền thuế, nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp và thuộc một trong các trường hợp dưới đây phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 mà không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. 1. Người nộp thuế là người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 2. Người nộp thuế có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nhưng người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục giải thể. 3. Người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc đã bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản. 4. Người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế. 5. Người nộp thuế đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. 6. Người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. 7. Người nộp thuế cung ứng hàng hóa dịch vụ được thanh toán trực tiếp bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán.
Điều 5. Các biện pháp xử lý nợ. 1. Khoanh nợ tiền thuế kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5, điều 4 của nghị quyết này. Điều kiện khoanh nợ tiền thuế cho từng đối tượng áp dụng theo quy định tại khoản 2 điều này. 2. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với các đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều 4 của nghị quyết này, bảo đảm điều kiện sau đây. A. Người nộp thuế quy định tại khoản 1 điều 4 của nghị quyết này có giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật. B. Người nộp thuế quy định tại khoản 2 điều 4 của nghị quyết này có quyết định giải thể hoặc thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về việc người nộp thuế đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. C. Người nộp thuế quy định tại khoản 3 điều 4 của nghị quyết này đã có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc tòa án có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. D. Người nộp thuế quy định tại khoản 4 và khoản 5, điều 4 của nghị quyết này không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh và có biên bản xác nhận giữa cơ quan quản lý thuế với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi người nộp thuế có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc hoặc cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hành nghề theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. 3. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp còn nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng quy định tại khoản 6, điều 4 của nghị quyết này, bảo đảm các điều kiện sau đây. A. có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người nộp thuế bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian, địa điểm xảy ra. B. Chưa được xử lý miễn tiền chậm nộp từ khi luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 có hiệu lực thi hành. C. Có văn bản đánh giá giá trị thiệt hại vật chất do người nộp thuế lập và có xác nhận về giá trị thiệt hại của tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan thẩm định giá hoặc cơ quan bảo hiểm. D. Số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa tính trên số nợ tiền thuế phát sinh không có khả năng thu do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ gây ra và không vượt quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại sau khi trừ các khoản được bồi thường, bảo hiểm, nếu có. 4. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp còn nợ trước ngày 1 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng quy định tại khoản 7, điều 4 của nghị quyết này bảo đảm các điều kiện sau đây. A. Có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán, số tiền chưa thanh toán và thời gian chậm thanh toán cho người nộp thuế. B. Có hợp đồng kinh tế ký với đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối với nhà thầu phụ phải được quy định cụ thể trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng và được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước trực tiếp thanh toán nhưng chưa được thanh toán và biên bản nghiệm thu công trình, hạng mục công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc hóa đơn cung ứng hàng hóa dịch vụ. C. Số nợ tiền phạt chậm nộp được xóa, được tính trên số nợ tiền thuế, nhưng số nợ tiền thuế không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chậm thanh toán cho người nộp thuế và số tiền được xóa phát sinh trong khoảng thời gian ngân sách nhà nước chậm thanh toán. 5. Đối với các khoản nợ không thuộc phạm vi xử lý theo quy định tại điều này được thực hiện theo quy định của luật quản lý thuế số 38/2019/QH14.
Điều 6. Thẩm quyền và hồ sơ trình tự thủ tục xử lý nợ. 1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định việc khoanh nợ tiền thuế. 2. Thẩm quyền xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp và tổ chức được quy định như sau. A. Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 15 tỷ đồng trở lên. B. Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 10 tỷ đồng đến dưới 15 tỷ đồng. C. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp từ 5 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng. D. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp dưới 5 tỷ đồng. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với cá nhân kinh doanh, hộ gia đình, hộ kinh doanh. 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hồ sơ và trình tự thủ tục xử lý nợ. Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan. 1. Bộ Tài chính có trách nhiệm sau đây. A. Hướng dẫn hồ sơ trình tự thủ tục xử lý nợ theo quy định tại khoản 4, điều 6 của nghị quyết này. B. Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan quản lý thuế thực hiện xử lý nợ đúng quy định. C. Tổng hợp báo cáo Chính phủ tình hình xử lý nợ để Chính phủ báo cáo Quốc hội. 2. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây. A. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp dưới, cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý thuế trong việc xác nhận, xử lý nợ, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện theo quy định của nghị quyết này. B. Báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp kết quả xử lý nợ hàng năm khi trình Hội đồng Nhân dân phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm sau đây. A. Kiểm tra, xác định đối tượng nợ thuế và các khoản nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiếp nhận và lập hồ sơ xử lý nợ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý nợ theo quy định của nghị quyết này. B. Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra xử lý nợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh thất thoát ngân sách. C. Công khai quyết định khoanh nợ tiền thuế, quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. 4. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm sau đây. A. Cung cấp cho cơ quan quản lý thông tin về việc người nộp thuế có quyết định giải thể. B. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế, thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. C. Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế quyết định hoặc thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với người nộp thuế không còn hoạt động sản xuất kinh doanh. 5. Cơ quan công an trên địa bàn nơi người nộp thuế có trụ sở kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm sau đây. A. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế rà soát hồ sơ người nộp thuế đã chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc đi khỏi nơi cư trú. B. Phối hợp với cơ quan quản lý thuế xác minh thông tin người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế. 6. Tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản, biến động số dư tài khoản của người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. 7. Tòa án có thẩm quyền thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản có trách nhiệm sau đây theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế. A. Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về người nộp thuế đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ có liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. B. Cung cấp cho cơ quan quản lý thuế thông tin về việc thực hiện xử lý phá sản của người nộp thuế đang làm thủ tục phá sản. 8. Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán việc xử lý nợ đối với cơ quan quản lý thuế theo quy định của nghị quyết này và quy định của pháp luật về kiểm toán nhà nước. Điều 8. Điều khoản thi hành. 1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được tổ chức thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành. 2. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này và báo cáo Quốc hội kết quả xử lý nợ hàng năm khi chính Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết này. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe không có còi, đèn soi biển số, đèn báo hãm, gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng. B. Điều khiển xe gắn biển số không đúng quy định, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị chen lấp, bị hỏng, sơn dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số, nền biển. C. Điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng. D. Sử dụng còi không đúng quy chuẩn kỹ thuật cho từng loại xe. D. Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc có nhưng không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn. E. Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế. G. Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. H. Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng. B. Sử dụng giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa, sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp. C. Điều khiển xe không gắn biển số. Đối với loại xe có quy định phải gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. 3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe đăng ký tạm hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép. B. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông. 4. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D khoản 1 điều này bị tịch thu còi. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 2 điều này bị tịch thu giấy đăng ký xe biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 3 điều này bị tịch thu phương tiện và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 2 điều này trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì bị tịch thu phương tiện.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn. Đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!